Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 20 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất chung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Biển Đông sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão.
Giá xăng được dự báo sẽ tăng nhẹ trong kỳ điều chỉnh chiều nay.
Nga và Triều Tiên khẳng định củng cố quan hệ hợp tác. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối muộn ngày hôm qua 19 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và đoàn công tác đã đáp chuyến bay xuống sân bay Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt-Nga 1994-2024 và tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Trong chuyến thăm thứ 5 tới Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao của Nga sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và một số hoạt động có ý nghĩa khác, qua đó tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ Việt-Nga. Trong khuôn khổ các cuộc hội đàm, hội kiến, các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nga sẽ trao đổi về tình hình mỗi nước, đánh giá về tình hình quốc tế, nhất là các vấn đề cùng quan tâm như duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển, giải quyết tranh chấp, lành mạnh hóa và thực hiện các khuôn khổ quan trọng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, cũng như phương hướng thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt trong thời gian sắp tới.
Hôm nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 21. Theo dự kiến chương trình, buổi sáng Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, dự án luật địa chất và khoáng sản. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về hai dự án luật này.
Tối qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về khả năng sắp xuất hiện một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng ngày 22 và 23 tháng 6, khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp, xác suất khoảng 65-75% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khoảng 20-30% mạnh lên thành bão. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Vịnh Bắc Bộ trong các ngày 23 đến 25 tháng 6 gây mưa dông, gió mạnh, sóng lớn. Do đó, các tàu thuyền hoạt động trên biển cần liên tục cập nhật diễn biến thời tiết để có lộ trình tránh trú an toàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo tờ trình, kinh phí thực hiện đề án này vào khoảng 26.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp thành phố vào khoảng 13,8 nghìn tỷ, còn ngân sách cấp huyện khoảng 12,4 nghìn tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đề án được thực hiện qua hai giai đoạn, giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn đến năm 2026-2030. Đề án trên sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 17, diễn ra vào đầu tháng 7 tới.
Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa ban hành thông tư số 06, kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại thông tư số 02 về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp khó khăn đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Như vậy, thời gian thực hiện thông tư số 02 sẽ cộng thêm 6 tháng nữa, tức là sẽ kéo dài đến hết năm 2024, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Ngoài việc giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư số 06 đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay và công bố công khai lãi suất cho vay bình quân.
Mô hình dự báo giá của Viện Dầu khí Việt Nam cho biết, tại kỳ điều hành giá hôm nay 20 tháng 6, giá xăng có thể tăng nhẹ hoặc đi ngang, trong khi giá dầu tăng cao hơn. Mức tăng dao động từ 1,4 đến 3,7%, chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác. Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể tăng 180-220 đồng một lít, còn giá dầu dự kiến tăng 120-150 đồng một lít tùy loại.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước được ký tại Bình Nhưỡng sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin đến Triều Tiên. Phát biểu tại buổi họp báo sau lễ ký kết, ông Putin đánh giá hiệp ước này là văn kiện đột phá, qua đó hai nước đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới. Hiệp ước đặt ra những nhiệm vụ và định hướng lớn làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước trong dài hạn, trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và đầu tư, văn hóa cũng như an ninh. Còn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, với việc ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đưa quan hệ đồng minh lên một tầm cao mới. Theo ông, đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ hòa bình, an ninh và xây dựng quốc gia vững mạnh vì lợi ích của hai nước.
Truyền thông Hà Lan đồng loạt đưa tin Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan, ông Mark Rutte, sẽ trở thành Tổng thư ký mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong khi đó, thì đương kim Tổng thư ký NATO Stoltenberg cùng ngày cũng đánh giá ông Rutte hiện là một ứng cử viên rất nặng ký để thay thế mình, đồng thời cho biết việc lựa chọn Tổng thư ký mới của NATO sắp hoàn tất. Ông Rutte, 57 tuổi, nhận được sự ủng hộ từ các thành viên quan trọng trong NATO như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi bản thân ông gần đây cũng nhìn nhận chỉ còn thiếu sự ủng hộ từ Slovakia và Romania.
Tiến trình thúc đẩy gia nhập Liên minh châu Âu EU của Ukraine có khả năng bị đình trệ trong 6 tháng cuối năm nay khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên. Viễn cảnh này phần nào gây bất an cho các nhà ngoại giao, những người lo ngại Thủ tướng Orbán sẽ tận dụng vị thế đặc quyền để thúc đẩy quan điểm dân tộc chủ nghĩa mang tính cực hữu. Đặc biệt, chính sách của khối đối với Ukraine mà nhà lãnh đạo này từng lên tiếng phản đối được coi là có nguy cơ bị chệch hướng cao nhất. Các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hội đồng do chính phủ Hungary công bố hôm 18 tháng 6 cho thấy những lo ngại này có cơ sở. Theo đó, Hungary sẽ không giúp Ukraine thực thi bất kỳ điều khoản nào trong số 35 điều khoản về 6 cụm chuyên đề liên quan đến nỗ lực đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Theo kế hoạch trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa EU và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới, sau khi các quốc gia thành viên thông qua khuôn khổ đàm phán tổng thể.
Quân đội Israel ngày 18 tháng 6 đã phê duyệt kế hoạch quân sự cho cuộc tấn công nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban. Trong bối cảnh Israel và Hezbollah tăng cường đe dọa lẫn nhau, hành vi có thể leo thang thành chiến tranh. Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel nêu rõ các kế hoạch quân sự cho cuộc tấn công ở Liban đã được đánh giá và phê duyệt, kèm theo đó là các quy định về tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên chiến trường. Căng thẳng dọc biên giới Israel và Liban đã leo thang kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza nổ ra từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Hezbollah phóng nhiều tên lửa về phía Israel để thể hiện tình đoàn kết với phong trào Hamas. Israel cũng trả đũa bằng nhiều vụ pháo kích về các mục tiêu Hezbollah ở đông nam Liban.
Trong một diễn biến liên quan, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, quân đội Israel hôm qua 19 tháng 6 tiếp tục mở rộng thêm nhiều cuộc không kích gây thương vong trên cả ba mặt trận, giải Gaza, miền nam Liban và lãnh thổ Syria. Theo truyền thông Syria, một sĩ quan cao cấp của quân đội nước này đã thiệt mạng trong loạt cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành vào hai địa điểm quân sự ở miền nam Syria trong sáng ngày 19 tháng 6. Ngoài thương vong về người, các đợt oanh tạc này còn gây thiệt hại đáng kể về vật chất tại hai cơ sở quân sự. Trên mặt trận Nam Liban, truyền thông Liban cáo buộc quân đội Israel mở nhiều cuộc không kích vào thị trấn ven biển Bogolie, phía bắc thành phố Tari. Còn tại giải Gaza, lực lượng Hamas tố cáo quân đội Israel tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng cả bộ binh và không quân vào một số khu vực có đông người tị nạn Palestine, trong đó có thành phố Rafah ở cực nam Gaza.
Cũng liên quan đến cuộc chiến tại Gaza, một báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố ngày 19 tháng 6 đã cáo buộc Israel sử dụng bom trọng lượng lớn tấn công vào dải Gaza, vi phạm luật chiến tranh. Báo cáo đặc biệt đề cập tới 6 cuộc tấn công sử dụng bom trọng lượng lớn lên tới hơn 900 kg nhằm vào các tòa chung cư, trường học, trại tị nạn và một khu chợ ở Gaza hồi cuối năm ngoái, khiến 218 người thiệt mạng.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những tin tức của Chuyển động Euro sáng nay. Với cập nhật các trận đấu diễn ra trong đêm qua và rạng sáng nay, mở màn cho bữa tiệc bóng đá đêm qua là trận cầu giữa Croatia và Albania. Cả hai đội đều chịu chung thất bại ở lượt trận đầu tiên ở vòng bảng. Do đó, Croatia hoặc Albania sẽ đẩy mình vào cửa tử trong cuộc tranh vé knockout Euro 2024. Vì thế, trong trận đấu tối qua, cả hai đội bóng này đã phô diễn những gì tốt nhất của mình với hy vọng cầm chắc 3 điểm trong tay. Tuy nhiên, giống như cách Croatia thua ở lượt trận đầu tiên trước Tây Ban Nha, ở lượt đấu thứ hai, đoàn quân của huấn luyện viên Dalic tiếp tục bộc lộ điểm yếu ở cả hàng thủ lẫn hàng công, qua đó chỉ giành được 1 điểm ở lượt đấu thứ hai. Tuy mọi chuyện vẫn chưa chấm hết đối với các cầu thủ áo sọc đỏ trắng, tuy nhiên ở lượt đấu cuối, cả Croatia và Albania sẽ phải có được kết quả thuận lợi trong trận đấu tranh vé knockout.
Ở trận đấu lúc 23 giờ đêm qua, Đức và Hungary đã có một trận đấu chênh lệch khi cỗ máy xe tăng tiếp tục phô diễn sức mạnh của mình ngay trên sân nhà. Và sau Scotland, Hungary là nạn nhân tiếp theo của thầy trò Julian Nagelsmann. Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, Đức gần như sẽ có vé vào vòng đấu tiếp theo.
Trong trận đấu muộn nhất lúc 2 giờ sáng nay, Scotland và Thụy Sĩ gặp nhau trong khi Scotland sa sút và hứng chịu trận thua thảm trước Đức ở ngày ra quân, thì Thụy Sĩ đã chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Steve Clark hiểu rằng họ gần như chắc chắn sẽ chấm dứt giấc mơ vượt qua vòng bảng nếu thua Thụy Sĩ. Với tính chất quan trọng như vậy, cả Thụy Sĩ và Scotland bước vào trận đấu với một thế trận thận trọng và giằng co. Để rồi sau 90 phút bóng lăn, hai đội đã cùng chia điểm ở lượt trận thứ hai. Kết quả này đối với Thụy Sĩ là một lợi thế trước khi bước vào loạt trận cuối. Thế nhưng với Scotland thì họ buộc phải thắng với tỷ số đậm, đồng thời mong các đối thủ khác sẩy chân.
Như vậy là lượt trận đầu tiên vòng bảng Euro 2024 đã khép lại bằng chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Séc vào rạng sáng qua. Trong số 12 trận, chỉ có duy nhất một trận có kết quả hòa. Hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Anh và Pháp cùng thắng nhưng không thuyết phục. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là dự đoán của siêu máy tính Bessier vẫn dự đoán Anh và Pháp là hai ứng cử viên sáng giá nhất sau lượt trận đầu tiên. Đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate có 20,97% cơ hội vô địch. Pháp kém hơn tuyển Anh 3%. Các ứng cử viên vô địch tiếp theo thuộc về chủ nhà Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Top 5 đội đứng đầu đều có tỷ lệ từ 10% trở lên.
Ở trận đấu đêm ngày 18 tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Georgia với tỷ số 3-1 trong ngày Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng. Adra Güler đã đi vào lịch sử Euro với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở trận ra mắt tại vòng chung kết Euro là 19 tuổi 114 ngày, sơ đồ kỷ lục của Ronaldo nắm giữ trong suốt 20 năm qua. 4 ngày sau khi phá kỷ lục của Ronaldo, Adra Güler sẽ chạm trán CR7 khi Thổ Nhĩ Kỳ gặp Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai bảng F vào ngày 22 tháng 6.
Kỷ lục này bị sơ đồ thì CR7 lại lập kỷ lục khác. Trong trận thắng Cộng hòa Séc vào sáng qua, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ra sân ở 6 vòng chung kết Euro khác nhau. Đây là một kỷ lục rất khó bị sô đổ ở sân chơi lớn nhất châu Âu. Trước giải đấu năm nay tại Đức, CR7 đã cùng Bồ Đào Nha thi đấu ở Euro 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. Đứng sau Ronaldo về số lần ra sân ở các vòng chung kết Euro đó là Luka Modric với 5 kỳ tính cả Euro 2024. Trong phần còn lại của Euro 2024, Cristiano Ronaldo hứa hẹn sẽ còn thiết lập nhiều kỷ lục khác dù đã ở tuổi 39.
Một đồng đội khác của CR7 cũng đã đi vào lịch sử Euro sau khi gặp Cộng hòa Séc là Pepe. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất giữ Euro với 41 tuổi 113 ngày. Trước Pepe, cầu thủ giữ kỷ lục này là thủ môn Gabo Kirali của Hungary, người thi đấu tại Euro 2016 khi 40 tuổi 86 ngày.
Lượt trận đầu tiên của vòng bảng Euro 2024 đã khép lại với 34 bàn thắng, trung bình 2,83 bàn một trận. Điều thú vị là 34 bàn thắng này được ghi bởi 34 cầu thủ khác nhau. Chưa có cầu thủ nào ghi 2 bàn trở lên ở giải đấu năm nay tại Đức.
Theo La Gazzetta dello Sport, huấn luyện viên Luciano Spalletti đang cân nhắc sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 cho trận đấu thứ hai vòng bảng Euro 2024 với Tây Ban Nha. Trước đó, ở trận ra quân thắng Albania 2-1, Azzurri sử dụng sơ đồ 3-4-1-2.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, hôm nay cả Bắc Bộ được dự báo sẽ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đến chiều tối và đêm, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, nguy cơ cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý. Ngay lúc này, miền Trung trời đã nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời đang cao từ 29 đến 32 độ. Nắng sớm, cường độ mạnh sẽ làm cho nền nhiệt ở toàn miền Trung tăng nhanh. Sau 9 giờ sáng, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ sẽ tăng cao trên 35 độ. Trời nắng nóng và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các khu vực này sẽ duy trì trong khoảng từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Trời nắng nóng gay gắt trên diện rộng và thời gian nóng ở khu vực này sẽ duy trì liên tục từ sau 9 giờ sáng và kéo dài đến tận 18 giờ chiều. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này trời đang khá là mát mẻ, với nhiệt độ ở Tây Nguyên chỉ khoảng 22 đến 25 độ, còn ở Nam Bộ là 25 đến 27 độ. Chiều và tối nay, mưa rông sẽ xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Còn trong khoảng thời gian từ giờ đến 13 đến 14 giờ chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở Tây Nguyên cao từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 34 độ.
Vâng, và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.